in meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 8 câu 18 đến 22. Thấy xung quanh có đám đông, Chúa Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Chúa Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người: Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Chúa Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt hành trình rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ mỗi người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta biết có chàng thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu và hỏi về khát vọng được sống đời đời. Nhưng anh ta đã bỏ cuộc vì lời đề nghị của Chúa. Khác với trường hợp của người thanh niên giàu có, hôm nay Thánh sử Matthew không cho biết kết thúc câu chuyện hai người đến xin làm môn đệ Chúa như thế nào. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã cho chúng ta những định hướng trong hành trình theo Chúa. Người được mời gọi đi theo Chúa chắc chắn là người sẽ bước theo con đường Ngài đã đi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa không hứa ban cho người muốn bước theo Chúa một sự bảo đảm, an toàn ở cuộc sống trần gian này. Nghĩa là sẽ không có được sự ổn định về nơi chốn, nhưng luôn luôn trong tư thế đón nhận những khó khăn thử thách. Người theo Chúa cần tình nguyện sống từ bỏ, sống vô vị lợi, không bám víu vật chất thế trần. Người theo Chúa sống giữa thế gian, nhưng không theo thế gian. Sống cuộc sống thực tại, hữu hình, nhưng tâm hồn lại hướng về những giá trị vĩnh cửu trời cao. Người theo Chúa được mời gọi hoàn toàn trao phó đời mình vào bàn tay yêu thương, quan phọng của Chúa. Hơn nữa, Chúa muốn người theo Chúa phải xác định, chọn lựa theo Ngài là chọn lựa ưu tiên hàng đầu, không chần chừ, không nắn ná. Thánh sử Matthew kể tiếp về một người môn đệ khác đến xin theo Chúa, nhưng phải để đến sau khi chôn cất cha mình. anh muốn đi theo Ngài, nhưng còn lưỡng lự, trì hoãn. Chúa Giêsu bảo, anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Chúa muốn nói với anh rằng, bước theo Ngài là một đòi hỏi gắt gao, phải dứt khoát, phải là ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên mọi sự tìm kiếm khác. Hai người theo Chúa trong bài phúc âm hôm nay đã có một khởi đầu đẹp, nhưng sự dấn thân tiếp tục sau khởi đầu tốt đẹp ấy không phải là điều dễ dàng. Nhiều khi Chúa đã gợi lên trong chúng ta những khởi đầu tốt đẹp, nhưng để đáp lại trọn vẹn khởi đầu ấy cho đến lúc thành toàn, chúng ta phải bám vào lời Chúa mà dám từ bỏ hy sinh. Xét lại đời mình, nhiều khi lòng chúng ta muốn theo Chúa, nhưng chúng ta lại sợ phải từ bỏ hy sinh. Nhiều khi muốn theo Chúa, nhưng chúng ta lại đặt Chúa xuống hàng thứ yếu. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khuyên những ai đã có khởi đầu tốt đẹp như sau. Bỏ tất cả để theo Chúa mà chưa bỏ mình, thì chưa bỏ gì cả, vì chính bạn sẽ dần dần quơ góp lại những gì bạn đã bỏ trước. Như hai người muốn xin theo Chúa trong bài phúc âm hôm nay, đã có ý tưởng theo Chúa, nhưng nếu không can đảm hy sinh từ bỏ mình, bỏ những quyến luyến trần thế, nếu không can đảm quyết định dứt khoát, chắc chắn sẽ không thể đi với Chúa đến cuối hành trình. Chỉ mới có khởi đầu tốt đẹp thì chưa là gì cả. Quyết hy sinh đi đến cuối hành trình theo lời Chúa, đó mới là điều mà mỗi chúng ta cần vươn tới. Lạy Chúa, được làm môn đệ của Chúa và bước theo Ngài là một đòi hỏi gắt gao, buộc chúng con phải hy sinh từ bỏ mỗi ngày. Chúng con ý thức rằng bước theo Chúa không phải là một hành trình êm ái, nhưng sẽ cùng bước đi với Chúa trên hành trình mà Chúa đã đi. Đó là một hành trình khổ giá, tiến về Golgotha để chịu đóng đinh. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để mỗi lần chúng con vấp ngã, chúng con lại biết đứng lên và bắt đầu một khởi điểm mới, và luôn luôn cậy trông vào Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tỉnh thức, để đừng bao giờ dừng lại và ngủ quên nơi những chốn tạm bợ trần gian này. Và sau cùng, xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những thử thách Chúa gửi đến, với lòng tin tưởng của một người con hoàn toàn ký thác đời mình nơi Cha. Amen.
Chúa đã yêu con trong lúc con còn là hư vô. Chúa đã thương con trong lúc con còn là bụi đất. Chúa đã thương tình dựng con giữa cõi nhân tình. Chúa đã ân cần dìu con tiến bước bình an. Đã biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tưởng niệm Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. trong buổi tiếp kiến 5.000 tín hữu thuộc giáo phận Brescia hôm 22 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ hãy noi gương Đức Phaolô Đệ Lục, nồng nhiệt yêu mến Chúa Kitô, giáo hội và con người. 5.000 tín hữu dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Luciano Monari, giám mục giáo phận Brescia, là nguyên quán của Đức Phaolô Đệ Lục, về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm Đức Cố Giáo Hoàng được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ hồi năm 1963. Lúc 10 giờ sáng, các tín hữu đã tham dự thánh lễ kỷ niệm tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Cha Monari chủ tế cùng với ba giám mục và hàng trăm linh mục. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên tổng trưởng bộ giám mục, gốc giáo phận Brescia, cũng hiện diện. Cuối thánh lễ, lúc 12 giờ 20 phút trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã đến gặp gỡ các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Ngài nêu bật ba khía cạnh cơ bản trong chứng tá và giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục, đó là lòng yêu mến Chúa Kitô, yêu mến giáo hội và yêu người. Ngài nói: một tình yêu sâu đậm đối với Chúa Kitô không phải để chiếm hữu Chúa, nhưng để loan báo người. Chúng ta nhớ những lời tha thiết của Đức Cố Giáo Hoàng nói tại Manila: Chúa Kitô, đúng vậy, tôi cảm thấy phải loan báo Ngài, tôi không thể im lặng về Ngài. Đức Phaolô Đệ Lục có một tình yêu nồng nhiệt, say mê đối với giáo hội, một tình yêu trọn cuộc sống của người, vui tươi và chịu đau khổ, được biểu lộ ngay trong thông điệp đầu tiên của người, Ecclesiam Suam. Đức Phaolô Đệ Lục đã sống trọn vẹn những sầu thương của giáo hội sau Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị, những ánh sáng, hy vọng và căng thẳng. Người yêu mến giáo hội và xả thân không chút dè dặt cho giáo hội. Trước tấm gương của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu hãy tự hỏi: phải chăng chúng ta thực sự là một giáo hội gắn bó, hiệp nhất với Chúa Kitô để ra đi và loan báo cho mọi người về Chúa, đặc biệt nơi những người sống bên lề cuộc sống, hoặc chúng ta khép kín nơi mình hay trong những nhóm riêng của mình? Sau cùng, về lòng yêu mến con người, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, chính lòng hăng say đối với Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta gặp gỡ, tôn trọng và nhìn nhận Chúa nơi con người và phụng sự Ngài. Đức Thánh Cha Francisco trích bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục rằng: chuyện người Samaritano nhân lành cũng là mẫu mực linh đạo của công đồng. Toàn thể sự phong phú đạo lý của công đồng đều đi theo một hướng duy nhất, đó là phục vụ con người trong mọi hoàn cảnh, trong mọi yếu đuối và nhu cầu. Giáo hội hầu như tự tuyên bố là nữ tỳ của nhân loại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: chứng tá của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nuôi dưỡng trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô, yêu mến giáo hội và lòng nhiệt thành loan báo tin mừng cho con người ngày nay với lòng từ bi, kiên nhẫn, can đảm và vui mừng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái khẳng định tình thân hữu với Do Thái giáo. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quan hệ thân hữu giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, đồng thời cầu mong hai bên cộng tác với nhau để bên vực phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, dành cho Ủy ban Do Thái Quốc tế Đối thoại Liên tôn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Kirkcock, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại điều đặn từ 40 năm nay giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Đồng thời, Ngài tái khẳng định giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II trong tuyên ngôn Nostra Aetate, đoạn số 4, về quan hệ với Do Thái giáo, và trong đó Công đồng mạnh mẽ lên án sự oán ghét, bách hại và mọi hình thức bài Do Thái. Đức Thánh Cha nói: do căn cội chung của chúng ta, một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Đức Thánh Cha nhắc lại những quan hệ thân hữu chân thành của Ngài với các vị lãnh đạo Do Thái ở Buenos Aires, Argentina, khi còn làm tổng giám mục tại đây. Ngài nói: chúng tôi thường nói chuyện về căn tính tôn giáo của nhau, hình ảnh con người chứa đựng trong Kinh Thánh, những cách thức để làm cho cảm thức về Thiên Chúa được luôn sinh động trong một thế giới bị tục hóa về nhiều phương diện. Chúng tôi cũng trao đổi trong nhiều dịp về những thách đố chung đang chờ đợi các tín hữu Kitô và Do Thái. Và Đức Thánh Cha nói với Ủy ban Do Thái Quốc tế rằng, tôi khích lệ các bạn tiếp tục hành trình, tìm cách đưa các thế hệ trẻ tham gia vào tiến trình này. Nhân loại đang cần chứng tá chung của chúng ta bên vực phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và bên vực hòa bình cũng là hồng ân của Chúa. Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, ông Renzo Gattegna nói rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay về nạn bài Do Thái chứng tỏ sự củng cố tiến trình đã khởi sự cách đây 50 năm, với việc công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, và với những kết quả rất quan trọng trong việc đối thoại và cảm thông nhau giữa các dân tộc.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước giàu giữ lời hứa. Trong buổi tiếp kiến sáng 20 tháng 6 vừa qua, dành cho 400 tham dự viên khóa họp thứ 38 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu đừng viện cớ khủng hoảng kinh tế để không giữ lời hứa trợ giúp dân nghèo. Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma, và buổi tiếp kiến đã diễn ra tại sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco ghi nhận có nhiều sáng kiến và những giải pháp khả thể để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực trên thế giới. Ngài nói, tôi biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay trên thế giới đủ cho dân chúng, nhưng vẫn có hàng triệu người đang chịu đau khổ và chết vì đói. Đây thực sự là một gương mẫu. Cần phải tìm ra những phương thức để tất cả mọi người có thể được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hố chia cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với những vụn bánh, nhưng nhất là vì đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ phải tôn trọng mỗi người. Tất cả chúng ta ở đây đều chia sẻ ý tưởng chúng ta có thể và phải làm cái gì hơn nữa để mang lại nghị lực cho hoạt động quốc tế bênh vực người nghèo, không phải chỉ được linh hoạt bằng thiện chí, hoặc tệ hơn nữa bằng những lời hứa thường không được thi hành. Người ta cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng khủng hoảng chung trên thế giới để tránh né nhiệm vụ. Cuộc khủng hoảng này, người ta không thể hoàn toàn ra khỏi, bao lâu không cứu xét những hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của con người qua nhân vị và phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở thành trừu tượng, đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nạn vi phạm những quyền tự do căn bản, hoặc nạn đầu cơ tài chính là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên giá cả lương thực, coi lương thực như thứ hàng hóa khác mà quên rằng mục tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, cần chống lại những lợi lộc kinh tế thiển cận và lý lẽ quyền lực của một thiểu số, loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, gạt ra ngoài lề với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra, cần bài trừ nạn tham ô hối lộ tạo nên đặc ân cho một số người, đồng thời gây ra bất công cho nhiều người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương người Samaritano nhân lành, cử chỉ của ông cứu giúp người bị thương không phải là một hành vi làm phúc bố thí, nhưng là trở nên một với người mà ông cứu giúp, chia sẻ số phận của người bị thương. Đức Thánh Cha nhận định rằng, tinh thần ấy cũng phải hướng dẫn công trình cải tổ của các tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức FAO. Cần vượt thắng thái độ dửng dưng hoặc nhìn sang phía khác, nhưng cần cấp thiết để ý đến những nhu cầu cấp bách hiện nay với niềm tín thác rằng, trong tương lai, những kết quả của hoạt động có thể được chín mùi.
Tin Roma. Hội nghị của Ủy ban Liên lạc Hồi giáo Công giáo tại Roma. Ủy ban Liên lạc Hồi giáo Công giáo đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 tại Roma trong hai ngày, 18 và 19 tháng 6 vừa qua. Hội nghị do Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, và Giáo sư Hamid bin Ahmad al-Rifa'i, Chủ tịch Diễn đàn Đối thoại Hồi giáo Quốc tế, đồng chủ trì. Kết thúc hội nghị với chủ đề, người tín hữu đứng trước chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa thế tục trong xã hội. Hai đoàn đại biểu Công giáo và Hồi giáo đã thỏa thuận 6 điểm sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo khẳng định tính bất khả phân ly và bổ sung giữa hai lĩnh vực vật chất và tâm linh. Trách nhiệm của người tín hữu chúng tôi là hòa giải những chiều kích này của cuộc sống. Thứ hai, ngày nay nhiều người đánh mất gốc rễ tâm linh và tôn giáo. Hiện tượng này làm suy yếu cả hai chiều kích nội tâm và đạo đức của các cá nhân cũng như của các xã hội. Thứ ba, thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thứ khủng hoảng. Là những người tin vào Thiên Chúa, chúng tôi nhận mình có trách nhiệm chung, phải làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ những người dễ bị tổn thương vào lúc này. Thứ tư, những người tham gia hội nghị đã vinh dự và vui mừng được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến. Ngài đã khuyến khích họ tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại tôn trọng lẫn nhau và đem lại hiệu quả giữa các tín hữu vì nền hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Thứ năm, đặc biệt, chúng tôi cực lực lên án những gì đang xảy ra ở Syria, như việc giết nhiều người vô tội, những cuộc tấn công chống lại tính cách thánh thiên của sự sống con người, và chống lại phẩm giá con người. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các tổ chức khu vực và quốc tế, hãy làm những gì có thể để ngăn chặn sự đổ máu, theo luật pháp quốc tế. Thứ sáu, Ủy ban sẽ tổ chức hội nghị lần tới tại Tatouan, Morocco. Trước đó, sẽ có một sự kiện chuẩn bị cho hội nghị. Phía Hồi giáo nhận tổ chức hội nghị này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 148 vị đại diện tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến các vị sứ thần và khâm sứ tòa thánh sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc nhở các vị hãy sống như những mục tử và quan tâm tuyển chọn các ứng viên xứng đáng để được bổ nhiệm làm giám mục. 148 vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ tòa thánh từ các nơi trên thế giới tụ về Roma để tham dự ngày của các vị sứ thần trong khuôn khổ năm Đức Tin tiến hành trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 vừa qua. Đây là lần thứ hai các vị họp mặt tại Roma sau lần gặp gỡ hồi năm Thánh 2000. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn sự phục vụ của các vị sứ thần tòa thánh, nhiều khi trong những hoàn cảnh khó khăn, sống trong tình trạng như những người du mục, thường phải thay đổi nhiệm sở, phải hy sinh, từ bỏ nhiều liên hệ bạn hữu, luôn bắt đầu lại, luôn phải thích ứng với những hoàn cảnh của giáo hội và đất nước mình được gửi tới. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến một nhiệm vụ quan trọng của các vị sứ thần tòa thánh là điều tra để làm danh sách các ứng viên giám mục. Ngài nói, trong công tác tế nhị này, anh em hãy chú ý làm sao để chọn các ứng viên là những vị mục tử gần gũi dân chúng, là những người cha và người anh hiền từ, kiên nhẫn và từ bi. Yêu mến thanh bần nội tâm như một sự tự do vì Chúa và thanh bần bên ngoài như sự đơn sơ và khổ hạnh. Các ứng viên ấy không phải là người có tâm lý như những ông hoàng. Anh em hãy chú ý để các ứng viên đó không phải là kẻ có tham vọng, là những người không tìm kiếm chức giám mục, là hôn phụ của một giáo phận, không luôn luôn tìm kiếm một giáo phận khác. Họ phải là người có khả năng canh chừng đoàn chiên được ủy thác cho mình, nghĩa là quan tâm tới tất cả những gì duy trì sự hiệp nhất của đoàn chiên, thức tỉnh đối với đoàn chiên, chú ý đến những nguy hiểm đe dọa đàn chiên. Làm sao để có hy vọng, mặt trời và ánh sáng trong các tâm hồn, với tình yêu thương và kiên nhẫn, hỗ trợ các dự phóng mà Thiên Chúa thực hiện nơi dân Ngài. Cũng trong bài huấn từ mà Đức Thánh Cha cho biết là xuất phát từ thâm tâm Ngài, Ngài nhắc nhở các vị sứ thần tòa thánh hãy là những vị mục tử và nói rằng, đây là điều không bao giờ chúng ta được quên. Các vị đại diện tòa thánh quý mến, anh em là sự hiện diện của Chúa Kitô, sự hiện diện tư tế, sự hiện diện mục tử. Tuy anh em không giảng dạy cho một phần dân Chúa được ủy thác cho anh em, không điều khiển một giáo hội địa phương, nhưng anh em là mục tử phục vụ giáo hội với vai trò khích lệ như những thừa tác viên hiệp thông với nhiệm vụ nhiều khi không dễ dàng, đó là nhiệm vụ nhắc nhở. Anh em hãy luôn làm tất cả những điều đó với tình yêu mến sâu xa. Cả trong những quan hệ với chính quyền dân sự và các đồng nghiệp, anh em là những vị mục tử, luôn tìm kiếm thiện ích của mọi người, của giáo hội và của mỗi người. sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha vào ban sáng, chiều 21 tháng 6 vừa qua, từ lúc 4 giờ rưỡi đến gần 6 giờ chiều, các vị sứ thần tòa thánh đã tụ tập tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, chầu mình Thánh Chúa và cử hành kinh chiều do Đức Hồng Y James Michael Harvey, giám quản đền thờ này chủ sự, với bài suy niệm do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đảm trách. Tiếp đó, các vị đã dừng lại tại bàn thờ chính của đền thờ bên dưới có mộ Thánh Phêrô và viếng thăm khu khai quật tại đây. Sau cùng, lúc 8 giờ rưỡi tối, các vị sứ thần Tòa Thánh đã dùng bữa tối với Đức Thánh Cha. Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi vị một thánh giá giám mục bằng bạc, do hai nghệ nhân Claudio và Piero Savi thực hiện riêng cho dịp này. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 22 tháng 6 vừa qua, các vị sứ thần Tòa Thánh đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tại nhà nguyện cung nguyện trong đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, lúc 10 giờ 45, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục, các vị nguyện kinh giờ 3, rồi gặp gỡ làm việc với các vị lãnh đạo phủ quốc vụ khanh gồm Đức Hồng Y Bertone và hai vị tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh Angelo Bexil và Đức tổng giám mục ngoại trưởng của Tòa Thánh Dominic Mamberti. Ban trưa, các vị dùng bữa tại nhà trọ Thánh Marta và lúc 5 giờ rưỡi chiều có buổi hòa nhạc tại thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong số các vị sứ thần Tòa Thánh cũng có một người Việt là Đức tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiện là sứ thần tại Costa Rica sau khi đã làm sứ thần tại Togo, Benin, rồi Cộng hòa Chad và Trung Phi.
Tin Brazil. Đất nước Brazil bốc lửa. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng có nguy cơ bị xáo trộn. Như đã đưa tin, hôm 20 tháng 6 vừa qua, khoảng 1 triệu người đã xuống đường trên 100 thành phố lớn nhỏ ở Brazil để phản đối chính phủ về đủ mọi chuyện, từ việc thi hành công ích cho đến tình trạng cách biệt lương bổng. Đây là cuộc bất ổn lớn nhất của Brazil từ trước đến nay, khởi đầu với sự bất mãn về vé xe buýt bị tăng thêm 20 xu để giúp chi phí cho tổ chức bóng đá World Cup vào năm sau.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: lời giải thích của Thánh Phaolô về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chúng ta có được lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi Ngài truyền phép bánh và rượu như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được lồng vào trong bản văn của Thánh Phaolô như sau: phần tôi được Chúa dạy thế nào thì tôi cũng truyền lại cho anh em như thế. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: đây là chén máu ta, máu tân ước. Mỗi khi các con uống chén này, các con hãy uống để nhớ đến ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền cái chết của Chúa cho đến khi người lại đến. Trích thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 11, câu 23 đến 26. Bản văn này được lồng vào trong một lời khuyên của Phaolô, hay nói đúng hơn, một lời khiển trách của Phaolô về thái độ của người Corinto khi họ đến ăn bữa tiệc Agape trước khi cử hành thánh thể. Thánh Phaolô chê trách họ đã làm cho bữa ăn nên căn cớ cho sự chia rẽ trong cộng đoàn, vì họ ăn uống vội vã, họ ăn uống một cách thiếu điều độ, và nhất là vì có sự kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. để đưa những người Corinto trở về với lối sống đúng thật. Phaolô đã nhắc lại cho họ việc cử hành tưởng niệm hy tế thánh thể, như Ngài đã dạy họ trong khi Ngài đến với họ lần thứ nhất. Bản văn này có giá trị lịch sử khá quan trọng, vì nó được viết ra trong một khoảng cách rất ngắn từ biến cố Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, nghĩa là không đầy 20 năm sau biến cố. Người ta đã có một bài tường thuật chính thức về việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, bài tường thuật này lại có lối văn phụng tự và có giá trị vì mang thế giá lớn lao từ nguồn gốc các tông đồ, khi các ngài còn đang sống và đã nhiều lần cử hành thánh thể. Đây là bản văn xưa nhất về bài tường thuật lập phép thánh thể, trước cả bản văn của các thánh ký nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Sau khi đã tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể với bánh và rượu, cũng như lệnh truyền của Chúa bảo các ông phải làm lại sự việc đó mà nhớ đến Ngài, thánh Phaolô đã chú giải ngay sự việc trên. Bản văn cho thấy lời chú giải của thánh Phaolô như sau: vì chưng mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền cái chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Giới từ vì chưng cho thấy sự phân biệt giữa các sự kiện xảy ra trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã làm và lời chú giải của Phaolô. Lời chú giải của Phaolô qua câu nói mà chúng ta vừa đọc lại trên đây bao gồm những gì? Trước tiên, Phaolô cho thấy rằng việc cử hành thánh thể tuy là một nghi thức tế tự được thực hiện trong giáo hội, nhưng việc cử hành đó còn bao gồm một lời công bố, một sự kiện. Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm thánh thể đi theo đúng truyền thống của Do Thái giáo, như các thánh vịnh thường diễn tả. Các thánh vịnh thường nhắc lại, công bố các kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy, cử hành thánh thể là việc công bố biến cố cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài. Yếu tố công bố kỳ công của Thiên Chúa như vậy trở nên quan trọng trong tư tưởng của thánh Phaolô, vì nó đi theo truyền thống cựu ước, đồng thời nối liền quá khứ với hiện tại, đem giáo hội sơ khai sống những kỳ công của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua chính việc cử hành thánh thể này. Tiếp theo, thánh Phaolô đã cho thấy nội dung phải công bố. Anh chị em rao truyền cái chết của Chúa. Trong tư tưởng của thánh Phaolô và trong việc cử hành thánh thể, cái chết này không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đó 20 năm tại Jerusalem, nhưng đó là mầu nhiệm đức tin, đó là một biến cố cứu rỗi còn hiện thực. Trong buổi cử hành tưởng niệm này, cái chết của Chúa Kitô đã chiếm trọn chú ý của giáo hội vì tầm mức quan trọng của nó và vì hiệu quả lớn lao của nó. Từ đây, thánh Phaolô đã suy tư từ phụng vụ để đạt tới một diễn tả thần học về cái chết của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng đi từ sự kiện tự nhiên để khám phá ra tính mầu nhiệm của cái chết đó. Cái chết đó, từ nay, không chỉ được coi như là một biến cố đã xảy ra trong dĩ vãng, nhưng là đối tượng của buổi cử hành, là một biến cố được làm lại liên tục trong giáo hội. Hiệu quả của cái chết đó cần được thể hiện lại để làm cho lễ dân của giáo hội có giá trị trước mặt Chúa Cha và để các thời đại có thể tham dự vào biến cố Chúa Kitô chết xưa kia. Ở đây, thánh Phaolô chỉ nói tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng nó bao gồm cả sự sống lại của Ngài. Khi thánh Phaolô nói thêm cho tới khi Chúa lại đến, câu nói này đã cho thấy cái chết của Chúa Kitô không phải là một tiêu tan hoàn toàn, nhưng là một nhịp cầu đưa tới sự sống lại. Vì thế, giáo hội đang cử hành cả cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho tới khi Ngài đến, và mọi người nhận ra sự vinh quang của Ngài. Trong các phụng vụ Đông cũng như Tây, hai sự kiện này luôn đi liền với nhau. Sau cùng, việc tưởng nhớ, việc công bố mầu nhiệm cứu rỗi là một việc đang được thực hiện và còn cần được hoàn tất trong suốt thời gian của giáo hội cho tới khi Chúa lại đến. Sự hoàn tất này có được mỗi lần giáo hội cử hành thánh thể, mỗi lần giáo dân tham dự thánh thể và lãnh nhận hiệu quả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta thấy việc cử hành thánh thể như là việc giáo hội vâng lời Chúa Kitô khi Ngài truyền dạy việc phải làm, nhưng cũng là cử chỉ đem việc công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đến giai đoạn hoàn tất. Sau cùng, đó là cử chỉ của giáo hội hướng về thời cánh chung sau hết. Vì thế, mỗi lần cử hành thánh thể, giáo hội như vang lên lời cầu xin để cho việc công bố biến cố vượt qua đạt tới giai đoạn viên mãn. Lời cầu nguyện này được đọc lên như sau trong giáo hội sơ khai. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 16 câu 22. Hoặc lời cầu xin của cộng đoàn trong sách Khải Huyền, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Đó là vài suy tư của Thánh Phaolô về biến cố thánh thể, và các suy tư này là căn bản cho các suy tư thần học của các thánh giáo phụ, cũng như của các nhà thần học. Thánh thể là một lời công bố biến cố vượt qua của Chúa Kitô được cử hành trong suốt thời gian của giáo hội. Và giáo hội, trong khi cử hành thánh thể, vẫn cầu xin cho việc công bố đạt tới giai đoạn viên mãn khi Chúa Kitô đến. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thứ nhất, chúng ta nói về thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. Các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời, học thuyết xã hội Công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 39, rằng thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luật trở thành một định thức vững bền để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung và đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Kế đến, chúng ta nói đến thông điệp Quadragesimo Anno năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa, còn có sự kiện, các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội, và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quadragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế, và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Non Appiamo Bisogno và thông điệp Mit Prenende Sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Âu Châu dưới triều đại giáo hoàng của ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non Appiamo Bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit Brennende Sorge đề cập đến tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với các thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Sau cùng, chúng ta nói về thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội, nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường khắp xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới thuyền qua.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu luôn ước mơ có thể bay được như những chú chim. Cậu thắc mắc tại sao trong vườn thú có những chú chim to hơn cậu, vậy mà chúng vẫn bay được. Có một cậu bé khác bị liệt hai chân từ nhỏ. Cậu chỉ ước mơ đi đứng và chạy được như những trẻ em khác. Một hôm, cậu bé sống ở trại mồ côi được đi tham quan công viên. Cậu thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. cậu liền chạy đến hỏi xem cậu bé trong hố cá kia đã bao giờ mơ ước bay được như những cánh chim chưa. Cậu bé bị liệt trả lời, tớ chỉ ước ao có thể đi lại bình thường như cậu. Cậu bé mồ côi nói, tớ xin lỗi, hoàn cảnh của cậu thật đáng buồn, nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ. Từ đó, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ, cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn tới đón con trai mình về. Cậu bé mồ côi đề nghị được cõng người bạn bị liệt của mình lên lưng. Cậu đi rất nhanh, gần như chạy. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên. Bố ơi, nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này. Quý vị và các bạn thân mến, như hai cậu bé trong câu chuyện trên, nếu bạn không biết bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay lên được bằng một cử chỉ yêu thương giúp đỡ. Có thể bạn không thực hiện được ước mơ của chính mình, nhưng bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù cuộc sống của bạn luôn gặp những điều rủi ro bất hạnh, thì bạn vẫn có thể đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác bằng lời nói cảm thông yêu thương, bằng thái độ sống chân thành. Có thể bạn không có tài năng gì đặc biệt, nhưng bạn vẫn có thể làm được những điều kỳ diệu nhờ biết cố gắng cộng với một chút quảng đại hy sinh. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa phú bẩm cho một khả năng tuyệt vời, đó là khả năng biết yêu thương. Vì trong yêu thương, chúng ta có thể biến điều khiếm khuyết thành điều hoàn hảo. Nhờ yêu thương, chúng ta có thể san bằng mọi hố sâu ngăn cách, lấp đầy mọi thiếu thốn. Một lần, khi đi giảng dạy, Chúa Giêsu thấy dân chúng theo người rất đông. Họ say mê nghe người nói, quên cả ăn uống. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, muốn tìm chút gì cho họ ăn đỡ đói, nhưng tìm đâu ra lương thực giữa sa mạc vắng vẻ. Có một cậu bé đã đưa cho người 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Thế là một điều kỳ diệu đã xảy ra. Phép lạ hóa bánh ra nhiều được thực hiện. Cả đám đông 5.000 người ăn no nê mà bánh vẫn còn thừa 12 thúng đầy. Tất cả chúng ta đều sinh ra với 2 bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo, nghèo thực sự. Vì thế ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Đừng ai nghĩ rằng cuộc sống của mình đã đầy đủ mà không cần sự trợ giúp của tha nhân. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta có điều gì đều do ân huệ của Thiên Chúa ban để phục vụ người khác. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ chỉ lo cho riêng mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy cho đi và dâng hiến, bởi sự dâng hiến không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đông đầy cuộc đời ta niềm vui đích thực, một niềm vui không ai cướp mất được. Hãy hy sinh mà đừng đòi hỏi được đền đáp, vì sự hy sinh cho tha nhân là điều Thiên Chúa rất trân trọng. Bởi lẽ, chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đứng tự hữu và viên mãn, nhưng nơi người có một điểm yếu đó là yêu thương loài người, đến quên cả thân mình. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải biết làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ, chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Mỗi chúng ta đều là thiên thần, chỉ có một cánh, nhưng biết dựa vào nhau chúng ta sẽ bay được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng tuôn đổ xuống cuộc đời chúng con biết bao ân huệ thiêng liêng. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân huệ ấy, bằng cách làm cho chúng sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc sống. Chúa đã không ngừng yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi cho nhau và kiến tạo mối tương giao yêu thương thấm thiết, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay. Amen.
Đường về nước trời là đường máu thắm trong tim, là đường nóng cháy yêu thương trong niềm vui, trong phục vụ và luôn đi tới. Đường về nước trời là đường tiến bước ra khơi, là đường đến với muôn nơi để thắp lên niềm tin, là chứng cho tình yêu. Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.